18i.net giới thiệu câu chuyện Hoàng Vi phần 14. Phần 14 mình chào đón một ngày đầu tuần bằng tâm trạng không ổn cho lắm. Sáng dậy muộn chỉ kịp vốc nước rửa mặt rồi chạy ngay tới lớp mà không đánh răng. Không khéo thằng nào mà bị mình hà hơi chắc về nơi chín suối ăn nghỉ quá. Chiều về lượn qua trường em. Em vẫn về cùng nhóm bạn, tại sao cứ để cái thằng chó có lát đeo chứ? Em không có khái niệm gì về khoảng cách sao? Giận em ghê gớm, đứng nắm chặt tay lái cố bình tĩnh để không lao tới lôi em về. Mình đang dần chán nản và buông xuôi nếu cứ thế này mãi, có phải mình chưa dặn dò em đâu, mình đã nói tay em chỉ để mình cầm cơ mà, chẳng lẽ phải dặn kỹ càng thêm nữa là chỉ có anh được đèo em, chỉ có anh được ngắm em, chỉ có anh được thấy em cười, chỉ có anh thôi, quay xe về nhà, lúc nào trong tim mình cũng thúc giục một chân lý, ở nhà vẫn còn có một người phụ nữ đợi mình về ăn cơm. Nhưng hôm nay không chỉ có một, mình không biết tả cảm xúc của mình khi vừa mới về đến ngõ thấy bà nội ngồi ôm nón đợi ngoài cổng, suýt nữa mình còn không kịp dựng cả xe mà lao đến ôm bà. Nhìn dáng bà khòng khòng trên đầu và còn vấn chiếc khăn nâu, ngó thấy mình bà chống tay lấy đà mãi mới đứng dậy được, rồi bà lập cập chạy ra với mình như bà đã đợi mình cả trăm năm rồi. Mình cúi xuống ôm bà vào lòng mà muốn vỡ òa ra cùng nước mắt. Cha tiên sư, cái thằng cu khỉ, sao mày về muộn thế? Bà ơi, sao bà lại ra đây một mình? Sao bà không gọi con đi đón? Sao bà liều thế? Sao bà không lo cho mình thế này? Từ lần sau bà không được thế nữa đâu nhé. Bà nghe chưa? Mẹ mày, bà có phải lú rồi đâu mà không đi được? Ngày xưa bà còn đạp xe từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc đấy con ạ. Không, giờ bà không được đi như thế nữa, con không biết đứng nắn nắn bà mãi. Bà ngồi bệt xuống đất chẳng lót gì nên đít quần bà trắng xóa bụi. Bà đưa tay phủi phủi vài cái rồi lại ngước lên nhìn mình, móm mém cười. Sư bố mày, sao lười cạo râu thế hả con? Lún phún xanh mặt rồi, sở lên cằm cũng thấy râu tua tủa. Mình ra cơ sự này là do em hết ghét. Mở cổng đỡ bà vào nhà, chắc bà mỏi lắm, chắc bà nhớ mình lắm nên mới lặn lội xuống đây thăm cháu. Chẳng khóc nhưng chạm vào mắt cũng thấy ướt ướt, rót nước đưa bà uống, tay bà run đến mức mình phải đỡ phía dưới. Thế bà đợi con từ bao giờ? Bà xuống lúc gần trưa, ai biết mày đi học tối mới về. Xuống từ trưa, trời ơi sao bà không ra hàng quán nào ngồi đợi mà lại ngồi ở cổng mấy tiếng hả bà? Thôi phiền người ta, ngồi đợi có sao đâu. Vừa nói bà vừa móc tờ 5.000 trong cái túi may ở cặp quần ra hào hứng kể. Có người đi qua thấy bà ngồi ôm nón, người ta tưởng ăn xin vứt cho bà 5.000, bà chạy theo trả mà không kịp, cầm tờ 5.000 nhàu nát trên tay mà không ngăn được nước mắt. Trong khi mình mải thang lang vì một người con gái thì bà ngồi vật vờ ở cổng nhà đợi mình. Bà bơ phờ mệt mỏi tới mức trông không kém gì hành khất, gục vào lòng bà rồi để mặc mình thút thít. Mùi bụi đường, mùi đồng quê phả vào mặt mình ấm nóng. Bà nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt lên tóc mình. Những cảm giác yêu thương che chở thời bé thơ ùa về mát dịu. Bà ơi, bà là tia nắng duy nhất trong ngày của cháu. Ôm bà mà như ôm một vật báu, nâng niu sợ vỡ, nũng nịu bà chán chê. Mình tót vào bếp mở tủ lạnh xem còn gì ngon để tối nấu cho bà ăn. Vừa kịp lúc mẹ về, mẹ vào nhà đang quát mình mấy câu vì tội để xe ngoài cổng thì bà khẽ khàng. Tại nó vội đưa mẹ vào nhà nên quên đấy. Ngọc đừng mắng tội nó. Mẹ nhìn bà ngỡ ngàng, buông đồ đỡ lấy bà. Mình đứng cười, lâu lắm rồi kể từ khi bố bỏ nhà đi. Mẹ như giận luôn tất cả những gì thuộc về bố. Bà nội bị mẹ bỏ quên trong những góc tâm trạng tủi hờn và có phần xấu hổ. Giờ nhìn bà gầy yếu gắng sức đến thăm con cháu, Mẹ cũng chẳng kìm được nước mắt, mình ra cất xe rồi biết ý tránh lên phòng, bước lên cầu thang vẫn nghe tiếng mẹ thổn thức, khổ con quá, sao bà lại lặn lội ra thăm con thế này, khổ con quá bà ơi, đóng cửa phòng lại rồi nằm vật ra giường, chạm tay lên vết thương giờ không còn thấy nhức, thấy bà và mẹ ai cũng có một nỗi niềm riêng, nỗi buồn của mình đã là gì đâu. Và hơn nữa mình vẫn tin trong trái tim em chỉ có mình, là do em vô tư quá nên thành vô tâm thôi. Hôm nay không cần em phải gọi điện nhắc, mình tự động lên đổ cho lũ mèo một ít hạt khô, thay nước uống và dọn dẹp ổ cho chúng nó. Xong rồi lấy quần áo đi tắm, mình phải tập sạch sẽ để đánh bật thằng chó có lát mới được. Tắm xong chạy xuống nhà thì thấy bà đang ngồi nhặt rau muống. Chạy lại giúp bà, mà hình như rau này không phải lấy ở tủ lạnh ra thì phải. Ơ mẹ con mua rau hả bà? Đâu, rau muống lần mày về rậm đất bà trồng, giờ nó lớn từng này. Sáng sớm bà dậy hái bỏ vào bọc mang theo, mà mai rủ con Vi sang đây chơi với bà lại làm mình muốn khóc rồi. Hít bữa cơm hôm nay bà luộc rau muống và kho cá. Mẹ mặc cái váy hôm trước mình đưa mẹ đi mua nhìn trẻ ra vài tuổi, nay mẹ búi tóc cao chứ không để lòa xòa rũ rượi như mọi ngày, có thêm người trong nhà cũng vui hơn, mẹ có thêm người nói chuyện, không gắt gỏng mình như mỗi tối, bà như đem cả cái ấm áp của đồng quê và một niềm vui vô hình đến cho gia đình mình, bà cười, mẹ cười, mình cũng vậy. Riêng mình thì hạnh phúc hơn rất nhiều vì không phải nghĩ đến cảnh bà thui thủi nằm võng rồi gạt nước mắt khi nhớ các cháu. Mình quanh quẩn bên bà suốt buổi tối nên cũng bớt buồn hơn. Cứ ngắm bà mãi không thấy chán, thích nhất nụ cười móm mém hiền từ của bà. Mẹ hôm nay cũng ra phòng khách xem tivi, là cái tivi ấy chứ không phải ti của Vi đâu nhé. Mình cũng chỉ ngồi chơi một lát rồi lại tránh lên phòng cho bà và mẹ nói chuyện. Bật máy on cập nhật tin mới của em, thấy em chụp nhiều ảnh với lớp, mà ức cái là ảnh nào cũng có thằng Cứt Châu đứng cạnh. Mình nhìn thằng này mặt kiểu sinh ra để hóng hớt ý, chơ chơ ra nhìn phát ghét. Mình thề là mình chỉ muốn đè ngửa thằng đó ra rồi lấy bàn là phẳng mặt nó, ức chế, tắt máy đi học bài. Khuya đang học thì nghe tiếng bà gọi khẽ ở chân cầu thang. Mình đi xuống thì bà rúi cho mình củ khoai tối nấu cơm bà hấp trong nồi, giờ đem ra vẫn còn ấm ấm, ăn đi không đói là học không vào đâu. Dạ, cầm củ khoai lên bàn học ngồi ăn, dạ có em ở đây. Bà sẽ chia đôi mỗi đứa một nửa, em lúc nào cũng chọn phần bé hơn và nhường mình phần lớn hơn. Khoai ngọt lịm công bà mang từ quê lên, đang ăn thì lại nghe thấy tiếng bà gọi khẽ, mình chạy xuống ngay. Hoàng ơi, xem cho bà xem bà bơm đúng kem đánh răng chưa. Mình cầm cái bàn chải của bà lên ngửi, khổ thân bà mắt kém, hình như bơm nhầm sữa rửa mặt chị mụn của mẹ rồi. Không phải đâu bà à, ừ. Thảo nào bà ngửi mùi thấy kinh kinh, mình đi vào nhà tắm với lọ kem đánh răng cho bà, mà sao cái bàn chải của bà lại tuét tuè tuẹt như thế này, hình như bà dùng lâu lắm rồi. Bà ơi, còn cho bà một cái bàn chải mới nhé. Ấy đừng, răng bà lung lay, dùng bàn chải mới sợi cứng đau lắm. Ôi, thế mai con mua cho bà lọ nước súc miệng, bà chỉ cần súc ọc ọc mấy giây là sạch. Chứ bà đừng đánh răng, đau lắm. Ừ, thế mai thằng cu khỉ mua cho bà nhé. Dẫn bà vào nhà vệ sinh, đợi bà rửa mặt xong, đưa bà vào giường ngủ. Mong đêm nay bà với mẹ ngủ thật ngon. Mình lên phòng sắp xếp sách vở rồi đi ngủ, đêm nay sẽ chẳng còn trằn trọc với những cảm xúc trống rỗng nữa. Trái tim là một tạo vật khó hiểu lắm, dễ buông thả theo cảm xúc, nhưng chắc chắn nó sẽ luôn ấm áp khi chứa đựng sự tin tưởng và thương yêu. Trong những giấc mơ mình trải nghiệm vài ngày vừa qua, mình có thể cảm nhận được Vi đã tìm lại được nụ cười của em. Em không còn lo lắng, sợ hãi, rúm gió trong vòng tay mình nữa. Em thoải mái, tự do như gió. Gió thì luôn bay nhảy, có dừng lại bao giờ. Mỗi sáng thức dậy ra ban công tập thể dục, mình lại nhớ đến bức ảnh em chụp mình mặc quần sọc của bố đứng uốn éo. Bức ảnh mà phải đến một tuần sau trên Facebook em vẫn còn là chủ đề hot cho bạn bè mình và em tán gẫu. Nhớ cái khoảng thời gian mới quen khủng khiếp, ước gì mọi thứ trở lại trọn vẹn và tinh khôi như lúc ban đầu. Quay vào phòng đã thấy bà lên từ bao giờ, bà cầm chổi khom lưng quét phòng. Mình vội giành chổi lại, đỡ bà ngồi vào giường, bà để con quét cho, không cho bà làm gì cả. Cha bố mày, không có việc gì làm bà buồn lắm, ở nhà còn có mảnh vườn mà cuốc đất trồng rau. Thế mai con đào sân lên sới đất cho bà chồng, bà móc túi quần đưa cho mình mảnh giấy, qua chuẩn bị đi thì thằng học gửi bà cho Hoàng này. Mình dở ra xem, thấy nó ghi một hàng chữ số, chắc là số điện thoại rồi. Mình chạy xuống nhà gọi thử thì không thấy máy bán ở đâu, mẹ lôi vào trong phòng à, chạy tới chạy lui không thấy, đang tím thì bà xuống hỏi. Bà ơi, bà có biết mẹ con để điện thoại đâu cô? Bình thường mẹ con để trên kệ này này. Ở bà mang ra chậu hoa ngoài sân để rồi. Gì ạ? Sao bà lại mang ra đấy? Cứ thi thoảng nó lại réo ầm lên, làm bà giật mình suýt ngã. Mình chạy ra ngoài sân mang máy vào, ngó thấy lũ mèo đang nằm phơi nắng góc ngay cạnh đấy. Chắc bà tìm thấy lũ mèo rồi mang xuống đây rồi. Có bà thì đỡ sợ mẹ mắng. Con vặn cho chuông bé bé đi nhé. Chứ bà tháo dây mang ra ngoài sân là người ta không liên lạc được với mình đâu. Bà gật gật rồi ra sân nhổ cỏ ở mấy luống hoa mẹ chồng. Mình ấn số thử xem có đúng số của thằng học không. Alo, học à? Không, đứa nào đấy? Anh Đại ơi, có học ở đây không ạ? Không, nó đi ra đồng rồi. Dạ thế bao giờ học về thì em gọi lại. Mày là thằng nào? Lại mấy thằng ngoài xã rủ nó đi bia đúng không? Dạ không, em là Hoàng cháu bà Thanh, bạn của học ạ. Hở, Hoàng vợt mũi đấy hở chú? Dạ đúng, em gửi vợt mũi cho học đây ạ. Thế chú đợi anh tí, anh gọi thằng học cho, nó đang vót rượu ngoài sân. Mình đứng đợi khoảng 30 phút thì nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vào. Tao đây. Nói chuyện thoải mái đi mày, tao trả tiền, mày không mất tiền đâu. Quần mày gửi hơi chật nên tao phải mang đi sửa, nhưng mà mặc cũng đẹp. Thế mày chịu khó vậy, với cả qua bị bố quật sưng hết mông nên đéo mặc được. Nó cứ rát rát, mày lại làm cái gì thế? Tại con thú ý, nó cứ vứt giấy cho tao trong giờ, làm tao phải vứt lại, rồi bà giáo bắt được, tao phải viết kiểm điểm với cả mời phụ huynh đến họp. Sao mày không để ra chơi, mà vứt lại làm gì? Thì tao cũng thích mặt cười, thế thì còn kêu gì nữa, cố mà chịu đi, tối nay nó hẹn tao đi chơi, mày kể cho tao mấy cái hay hay trên thành phố rồi tao bốc phét cho vui, thành phố chẳng có gì đâu. Nhà cửa san sát, ô tô xe máy chen chúc cả ngày, khói bụi mù mịt, cứ có ô tô là thích rồi. Mà mày ơi, đi chơi với gái có phải nắm tay không? Tùy tình cảm của chúng mày chứ. Mà tao nghĩ con thu nó thích thì nó tự nắm thôi. Thế là nó tự hả, tao không phải làm hả. Thế mà ông cu bảo tao phải nắm tay với vuốt tóc nhiệt tình vào, nhưng tao sợ lắm, mặt cười. Mày đừng dại mà nghe, cứ đi một lần rồi biết. Mà tao bảo mày ơi. Tao nghe đây, cái của bọn mình ý, nếu bị đạp vào thì có bị hỏng không? Cái nào? Cái ấy đấy. Nếu bị mạnh thì có thể. Mày bị con thu đạp rồi á? Dở người à. Hôm qua tao với thằng Biên có xích mích, lúc choảng nhau tao lỡ lên gối chỗ ấy, tối về bố mẹ nó sang bắt đền tao. Mai nó đi khám mà làm sao khéo tao lại phải đền thì bố tao giết chết. Cái vợt mũi cũng không cứu được tao nữa rồi. Làm gì đến mức thế, tao lên gối bọn bạn suốt. Không sao đâu mày đừng lo quá. ở thế mà mẹ nó bảo mất tí máu là 6,4 triệu, mất tí cu là gần 10 triệu, tao lo đéo cả ngủ được. Mặt cười, mày cứ bình tĩnh, có gì mai tao lại gọi hỏi nhé, tối tắm rửa quần áo chỉnh tề vào nhá. Ừ, tao ra làm diều tiếp đây, tao cất lên gác chuồng lợn hè mày về chơi tiên sư mày, chứ vứt ở chuồng lợn tao về ngửi cái là chết vì ngộ độc khí à. Hê hê, tao bùm rắm một phát là hết mùi cứt lợn. Mặt cười, thằng chó, thế tao cúp máy đây, ở được chơi với bà sướng nhé, chào mày. Mình cụp máy rồi chạy ra sân ngồi chơi với lũ mèo, ngắm bà tỉa cây. May hôm nay không có tiết ở trường chứ đi học để bà ở nhà một mình buồn chết. Giờ này chắc Vi đang ngồi lớp học, muốn gặp em quá, cả ngày hôm qua không được gặp thấy buồn buồn. Ngồi chơi với lũ mèo lại càng thấy nhớ, mẹ đi làm nửa buổi đã về rồi, có lẽ mẹ cũng lo bà ở nhà buồn. Mẹ mua về một đống hoa quả và thức ăn tươi, nhìn mẹ tất bật sao mà thấy dịu dàng thế. Đứng dậy cầm đồ ăn đỡ mẹ, bà cũng lật đật chạy tới đỡ cùng mình. Mình dành cho bà túi quả nhẹ nhất rồi bê cả đống vào nhà. Đang vui cười nói chuyện với bà và mẹ thì chuông cửa reo lên. Mình chạy ra đến sân thì hoảng hồn, lạnh tóc gáy khi thấy ông Tùng đứng ở cổng. Ông này định đến xử mình tại nhà luôn à, mà hôm nay không có thằng Hưng thì biết làm sao. Chạy vào đóng cửa chính. Mình khiếp đến nỗi mẹ hỏi mãi mà vẫn không trả lời được. Mẹ ngó ra cổng thấy lão đứng đó chờ nên gạt mình ra rồi chạy ra mở cổng. Muốn hét lên với mẹ mà không được. Vội bấm số thằng Hưng bảo nó phi sang giúp mình mà không biết có kịp không nữa. Ông Tùng lừ lừ tiến vào nhà. Tuy có vẻ an toàn nhưng mình vẫn ghê ghê. Ông nhìn mình cười trừ rồi ngồi vào bàn nói chuyện với mẹ. Mình vừa ngồi tròn bếp nhặt rau với bà vừa ngỏng tai hóng chuyện. Chị Ngọc ơi, chị có thương em thì cho em số của Thi nhà em. Chứ em rơi vào đường cùng vì nó rồi. Chú làm gì mà ra nông nỗi này thế. Đầu tóc râu ri ơi nhìn khiếp quá. Thôi em chả giấu gì chị. Trước lúc ly dị nó đem hết giấy tờ nhà cửa xe cộ sang tên nó. Rồi giờ nó biến đi đâu em cũng đéo biết. Con này nó sống với chồng bao nhiêu năm mà nó không có tình người đâu. Nó lôi đứa con hoang đâu về bắt em nuôi chục năm trời rồi nó đổ đồn theo trai bỏ mặc chồng với con cái. Chị xem nó để con vi vật và vật vờ mà có thèm về thăm đâu. Em lôi con Vi đi để dọa cho nó về mà nó cũng không thèm đoái hoài. Đi em cái loại mẹ quái thai, em mà gặp nó em bóp chết tươi. Ô hay cái chú này, chú nói thế, làm sao chị dám cho số điện thoại. Em bực nói thế thôi, chứ em là người tử tế chứ có ngu đâu. Tử tế á, mẹ, cái lão này chỉ giỏi bốc phét. Lão mà tử tế thì đã không đánh đập trẻ em. Mình chỉ muốn mẹ ghi số điện thoại cho lão rồi để lão biến ngay ra khỏi nhà thôi. Ai biết được cái lão này đang thiếu tiền. Nhỡ đâu lão kề dao vào cổ mẹ rồi bắt mình mở két đứa hết tiền với giấy tờ nhà cho lão thì sao? Đang lo thì thằng Hưng đến. Nó tự mở cổng lao thẳng vào nhà. Nhìn thấy lão Tùng ngồi đàng hoàng trong nhà thì mặt nó dịu lại. Hớ, chào anh Tùng, lâu mới gặp bố cái thằng, dân làm ăn chả phải, cúi xuống bắt tay như đúng rồi. Xong lao vào tủ lạnh nhà mình lục hoa quả ăn luôn, nhưng kể ra có nó mình bớt sợ hơn. Lão Tùng ngớ người bắt tay thằng Hưng xong quay ra nài nỉ mẹ tiếp. Mẹ nghĩ một lúc rồi cũng lấy giấy bút ra ghi số điện thoại cô Thi cho ổng, cho cũng phải thôi, người lớn giải quyết với nhau đi, cứ lôi trẻ con vào, giải quyết ổn thỏa rồi em sẽ lại về nhà em ở. Mình và em lại được bên nhau tối ngày, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại mình thấy ác cảm với cô Thi thế, không biết chẳng hiểu đàn bà phụ nữ kiểu gì mà ích kỷ, không thể tả được. Thằng Hưng kéo ghế ngồi cạnh mình, vừa ăn vừa gườm gườm lão Tùng, được một lúc thấy không vấn đề gì nó chạy qua chỗ bà bóp vai rồi chọc chuyện bà, thằng này khéo thật. Nói chuyện với lứa tuổi nào cũng được. Ông Tùng lấy được số điện thoại, cảm ơn mẹ mình rối rít rồi đi về. Mình chạy ra dành phần đóng cổng, lầm lì chốt cổng rồi cố nói với chú một câu tử tế. Thế từ lần sau chú đừng dọa Vi nữa nhé, tội Vi lắm, sợ chú mà lang thang mãi không dám cả về nhà. Ờ, mày bảo nó về đi, tao cũng không lôi trẻ con dính líu vào nữa đâu. Nói thế mình cũng yên tâm một tí, đóng cổng rồi vào nhà, thằng Hưng tíu tít làm bữa cùng bà với mẹ, mình hòa vào không khí ấy luôn, giá mà có em ở đây cùng thì tốt. Tội cho em cả tuần vùi đầu vào sách vở, thằng Hưng chơi với mình đến tối thì về, bà với mẹ ngồi thủ thì nói chuyện, còn lại mình nằm một mình trên phòng, nhắn tin với em cũng không thể hết nhớ được. Bấm số của em, nghe giọng em dịu dàng bên ấy, Vi đang làm gì, em làm nốt bài tập toán, rồi đi có việc quan trọng, Hoàng thì sao, anh cũng chẳng biết anh đang làm gì, anh nhớ Vi. Sao Vi im thế, em gọi lại cho Hoàng sau nhé, em bận một chút, em lại bận, em lúc nào cũng bận, bực em, đang định vứt điện thoại thì nghĩ đến thằng học, lúc này chắc đi chơi về rồi. Nhắn tin báo với anh Đại mình sẽ gọi cho thằng học, ổng nhắn lại ok ngay lập tức, gọi về cho thằng bạn, thấy nó nghe máy tức thì, mày đợi tao gọi đây à, ừ, thế hôm nay thế nào? Cũng bình thường, cả xóm đến nhà tao xem bóng đá, nhưng Việt Nam bị thua nên bố tao đuổi về hết rồi tắt tivi đi ngủ, thế mày với thằng Biên sao rồi, nó không bị sao? Chim sưng tí thôi mà ầm cả lên, tao không bị bắt đền nhưng nó bắt mai tao phải ra bãi cho nó đạp lại, chết tao mất, mày lấy cái đĩa nhôm mà úp vào, hay là thế nhở? Chỉ sợ nó đá mạnh quá lại bong mẹ gân mặt cười, thì mày cứ từ từ mà liệu, vụ này tao chịu, tao vừa đi chơi với con Thu về, có gì khả quan không, mày nói dối, nó chẳng dám nắm tay tao gì cả. Ngồi ở bờ đê thì bọn thằng đạo cứ náu trong bụi cây ném đá vào bọn tao làm tao lại văng tục ầm lên. Chỉ có lúc về đến cổng nó kéo tao xuống thì thầm vào tai tao làm tao sợ vãi đái ra quần. Mặt cười. Mày nhát gái thế, thế nó bảo gì? Tao chịu, đã ngu sẵn còn bày đặt tiếng Anh bố thằng nào hiểu được. Nghe loáng thoáng riêu với tôm gì ấy. Mặt cười. Chắc là I love you nhưng ông nội này không nghe được, tao cấm nó không được vứt giấy trong giờ nữa, tao bảo bị bố quất sưng mông. Không tin giờ mà xem còn hần đây này, nhưng nó cười cười đếch dám sờ, he he, mặt cười, tao chết với mày mất học ạ, hôm nay tao lấy quần sửa về rồi, đẹp lắm, mai tao mặc quần áo mày cho đi học. Thôi tao làm bài tập đây, chào mày, chưa kịp chào gì thì đã cụp máy, thằng bé này dạo này có cái khái niệm làm bài tập về nhà, không lẽ cố học hành tử tế để lên thành phố với mình à, thôi kệ, dù sao cũng chỉ là câu nói vu vơ nhưng giúp nó chăm học hơn mình cũng thấy vui, nằm suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì có tiếng gõ cửa ban công, mình bật hẳn người dậy lao ra gần, cửa nghe ngóng. Cũng chần chừ vì sợ nhỡ đâu trộm, tim mình đập mạnh lắm, mình ngửi đâu đây một mùi hương quen thuộc, mở tung cửa ra, đúng là em đứng cười tươi, trêu mình, lao đến ôm chầm lấy em. Sao em lại đi tối vậy chứ, sao không bảo mình đến đón, về đêm thế này nhỡ có chuyện gì thì sao, sao Vi liều thế, thì Vi đi bằng gì về, em đi xe đạp, sao tự nhiên Vi lại về đây, Vi, Hoàng nhớ em, thế Vi không nhớ anh à, không, em lại nhăn mũi vênh mặt lên trêu, mình kéo em vào rồi chốt cả hai cửa lại, chắc giờ này bà và mẹ ngủ rồi. Vi cầm trong tay một túi gì nhỏ nhỏ, em kéo mình ngồi xuống rồi mở ra đặt vào tay mình, ô mai mơ gừng, nhìn mấy hạt ô mai vụng vụng này biết ngay là em tự làm, nhón lấy hai hạt rồi bỏ vô mồm, hơi mặn một chút nhưng vẫn thấy ngon, Hoàng ăn xong phải đánh răng không không cho Hoàng ngủ, chạy đi đánh răng rồi lên giường chùm chăn ôm em, quên hết bao giận hờn, thắc mắc. Em ở bên mới biết yêu em đến thế nào, không còn nhớ lay lắt, đến mức nửa đêm vẫn không ngủ được, không còn thấy hơi thắt ở tim mỗi khi nghĩ đến lúc em cười. Mùi thơm từ người em lại tràn ra hết chăn gối, lan cả sang người mình, em rụi rụi vào mình rồi cắn vào vai mình một cái đau kinh khủng, thế mà mình vẫn cố phải chịu vì đang vui. Thơm lên má em rồi mắng em một vài câu cho bọ tức mấy ngày vừa qua. Em bé bỏng mà khiến mình ngây thơ phát dồ phát dại. Ước gì đêm nay dài mãi, mặt trời ngủ quên đừng có mọc sớm. Cho mình ở bên em thêm nhiều nhiều nữa. Ôm em vào lòng và thủ thị mọi thứ trên đời. Sáng em phải dậy sớm về nhà chuẩn bị đi học. Em gọi mình dậy rồi mở cửa ban công trèo về nhà. Trước khi về còn hứa chưa qua đón mình đi ăn gà rán. Mình đánh răng rửa mặt xong xuống nhà đã thấy bà đang sửa soạn bữa sáng ra bàn. Bà ơi, bà nấu xôi lạc à? Ừ, thằng cu khỉ của bà thích ăn cả buổi sáng quấn quýt với bà. Cứ tưởng ngày hôm đó bình yên không gió, chẳng ngờ đến trưa mình phát rồ lên khi nhận được tin nhắn của em. Tin nhắn vỏn vẹn thông báo em không về được vì có việc xảy ra với Nhật. Lúc nào em cũng nhật 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 nhật. Em vô tình hay cố ý mình cũng không biết. Mình ghét nhất kiểu lỡ hẹn. Mà nhất là lỡ hẹn vì có công việc với một thằng con trai khác. Thế chẳng nhẽ cái thằng Nhật ngoài em ra nó không còn đứa bạn nào à? Mà việc gì xảy ra với nó mà chỉ có em giúp được nó chứ? Hôm nay thì mình không nhịn được nữa rồi, không phải cái kiểu cứ suốt ngày ở bên một thằng không phải người yêu rồi thỉnh thoảng về dỗ dành cho mình yên lòng, chào bà rồi phóng đến trường em. Chiều nay em không phải học, nhất định lôi em về nói cho ra chuyện, mình đang bực bội đến mức có thể bẻ cùng lúc 10 cái nhíp và xé cùng lúc 10 cái quần đùi hoa. Đến cổng trường gọi em thì em không nghe máy. Gọi vào máy Linh thì Linh ngu ngu ngơ ngơ chẳng biết em và Nhật đi đâu. Lại còn đi riêng nữa. Gọi lại cho Linh xin số Nhật. Mình gọi cho thằng Hưng trước rồi gọi cho thằng Cứt Châu. Em về nhà nó không hiểu làm gì. Cùng đường nên rẽ qua đón thằng Hưng rồi phi đến nhà thằng đó. Cách nhà Linh có mấy số nhà. Em đang đứng thất thần ở cổng, nhìn thấy mình mặt em lạnh tanh theo kiểu ngạc nhiên tại sao mình lại đến đây. Nhảy xuống xe, trong khi xe chưa dừng hẳn làm thằng Hưng vội phải chơi với nắm tay lái quẹo vào lề đường. Mình chạy đến chỗ em cầm lấy tay em lôi đi, vì về anh bảo Hoàng làm sao thế nhỉ? Hoàng bất lịch sự thế, mình đang đứng trước cửa người ta là ai, nhà người ta sao Vi lại ở đây, Vi hứa gì với anh, em gọi thông báo cho Hoàng là em có việc đột xuất rồi mà. Việc gì, anh đã đến đây rồi thì Vi nói đi, việc gì, anh có thể hạ giọng xuống được không, to tiếng trước cổng nhà người khác là không hay, câu vừa rồi không phải của em. Mà là thằng chó có lát vô duyên tự nhiên xen vào. Thằng này đẻ ra để trêu ngươi, ngươi khác không sai tí nào. Cứ nhìn bản mặt nó là chỉ muốn úp cái bàn là vào mặt. Xin lỗi, hình như không liên quan đến đằng ấy. Làm ơn dẹp ra. Mình kéo em sang bên đường để đỡ phải đứng ở cổng nhà người ta. Lúc này ai đem ốp lết trứng trên đầu mình thì đủ độ chín thơm. Em sững sờ nhìn mình, ánh mắt pha phần hốt hoảng của em làm mình dịu đi một chút. Vi biết không, anh không hiểu Vi nghĩ gì. Cả tuần qua lúc nào Vi cũng Nhật, đi học với Nhật, ăn sáng ăn trưa với Nhật, chiều về Nhật đều nhắn tin gọi điện với Nhật. Vi xem trong điện thoại Vi lưu tên Nhật là gì và lưu tên anh là gì. Anh chỉ là người bình thường, còn Nhật là người đặc biệt. Anh là A Hoàng, còn Nhật là sô-cô-la. Hộp tin nhắn thì tràn ngập tin của Nhật nốt. Hay do anh vô tâm quá cả ngày nhắn được cho em 2-3 tin lúc nhớ nhung. Hoàng, Hoàng kiểm tra điện thoại em à. Vì khiến anh phải làm thế, vì khiến anh phải nghi ngờ, phải lo âu. phải thấp thỏm. Không chỉ có thế, đi mua đồng hồ Vi cũng đi cùng nó. Nó không có mắt, không có tay hay sao mà phải lôi Vi đi? Nó không biết Vi là người yêu anh hay sao mà cũng nào cũng sấn sổ đến. Anh thấy người bất lịch sự không phải là anh đâu, mà là nó kia kìa. Vừa sổ ra một chàng, mình vừa chỉ thẳng tay ra phía thằng oát con kia. Cơn bực tức khiến mình không còn kiềm chế được cảm xúc nữa. Thằng Hưng đứng tròn mắt nhìn mình. Bình thường mình hiền lành nhút nhát, chưa bao giờ nổi điên như thế này. Mọi việc có lẽ chỉ dừng ở đây nếu thằng Cứt Châu không đến giật tay mình ra khỏi tay em rồi hất sang lề đường. Tôi cứ nghĩ anh Hoàng là người văn minh lịch sự lắm. Ai ngờ anh chẳng khác gì trẻ trâu. Này tôi xin lỗi nhưng cậu ăn nói cho hẳn hoi và có trên có dưới một chút. Tôi như thế này là lịch sự với anh lắm rồi. Đáng nhẽ anh không xứng đáng được thế đâu. Anh chẳng có quyền gì lăng mạ người khác bất lịch sự như cái cách anh vừa nói. Mày im đi thằng chó. Đấy, chuyện chẳng có gì mà anh bắt đầu dở giọng trợ búa ra. 3 năm cấp 3 ngồi quán nét cày game tích lũy cho anh được từng đấy kinh nghiệm à. Mình nhìn em đau đớn. Mình là gì trong trái tim em? Mình là gì? Em đừng im lặng trước những lời xỉa sói Nhật dành cho mình. Quá khứ chơi bời không mấy tốt đẹp đã đẩy mình vào thế yếu. Ừ thì đúng, mình không thể ngoan ngoãn như thằng con ngoan trò giỏi đam mê thể thao, không thể được tâm lý như nó. Nói túm lại thì mình cũng chẳng cần có cái gì bằng nó cả, bởi vì mọi sự so sánh mình với thằng chó này đều là khập khiễng. Cố gạt đi bao kỷ niệm đã trải qua bên em. Cảm giác thất vọng xâm chiếm cơ thể mình, những giây phút ôm em xua đi những tủi hờn lo lắng, nắm chặt tay em vứt đi những sợ hãi đớn đau, em không nhớ gì sao? Hay hiện tại hào nhoáng đã khiến em quên hết quá khứ mất rồi? Chờ đợi em nói một lời thôi, em chỉ cần gạt Nhật ra mà bênh vực mình, quát mắng Nhật một vài câu rằng Nhật sai rồi. Nhật không có quyền nói anh Hoàng như vậy, nhưng em chỉ im lặng. Mình cảm giác bị xúc phạm ghê gớm, không muốn nói gì thêm. Mình quay ra chỗ thằng Hưng, lên xe định rổ ga đi thì Hưng ngăn lại. Mày hành xử như trẻ con thế Hoàng, từ từ đã. Thằng Hưng đến gần chỗ Vi rồi hỏi, có chuyện gì thế Nhật? Anh nhìn chúng mày thế này anh chán lắm, thằng Quang nhà em bị lạc. Trưa nay tan học không thấy nó về, đến trường tím thì không thấy đâu anh ạ, có thế thôi à, thế không nói với Hoàng được một câu tử tế hả Vi, em chẳng có gì để nói cả, anh đưa anh Hoàng về đi, em đi với Nhật được lắm Vi ạ, mình gắt thằng Hưng ra nhanh rồi phóng về, mình không muốn nhìn Vi thêm một lần nào nữa. Cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của em sau những câu nói của chó có lát là mình cảm thấy đau khủng khiếp. Từ nay, mọi thứ liên quan đến Vi mình không quan tâm nữa, không phải phận sự của mình. Mày bình tĩnh đi Hoàng, Vi nó cũng có lý do để giận mày. Mày im đi Hưng, tao không muốn nghe gì cả. Tự nhiên mày sồn sồn lên, lại còn khai mày đọc trộm điện thoại nó. Mày im đi. Được rồi, xuống đi để tao lái xe cho, lái cái gì, mình rổ ga phóng vù vù luôn, cho gió thốc sâu tận đáy phổi, mình muốn quên hết, quên tất cả mọi thứ xảy ra trong hơn một tháng vừa qua, cứ đi như thế khoảng hơn một tiếng, tóc gáy mình khô khốc dựng ngược hết cả lên, dừng xuống quán trà đá bên đường. Quay lại thì thấy thằng Hưng hốc hác không kém, nó khật khử đi vào tìm ghế ngồi, U ơi, U cho con cốc nước nhanh con sắp chết rồi. Xong rồi thấy nó hí húi bốc bốc đống đất dưới chân rồi vứt trước mặt mình, giả vờ ho khụ khụ rồi nhăn nhó, mày thấy chưa, tao nhổ ra được một đống đất, vì cười, thằng mất dạy. Đang não hết cả lòng, mình gọi một cốc trà đá rồi ngồi thở dài thườn thượt, chẳng biết giờ này em đang làm gì với thằng chó có lát nữa. Thôi ngồi một lúc rồi tao với mày về nghe ngóng tình hình xem thế nào. Mà thằng nhóc Quang đi đâu được nhỉ? Mày biết à? Ừ, chạy sang nhà Linh chơi suốt. Tao không cần biết, tao về ngủ đây. Nhìn mày thế này tao nản lắm Hoàng mà. Uống nốt cốc nước rồi phi về. Trong lòng mình trống rỗng lắm, chẳng thiết làm gì nữa. Giờ chỉ muốn về gục vào lòng bà mà khóc tức tưởi thôi. Đàn ông con trai gì mà sướt mướt dã man. Nhưng mình thề là mình rất muốn khóc. Có cái gì đó ức ức nghẹn nghẹn trong cổ. Về nhà nhìn thấy bà lật đật chạy ra đón mình, cười móm mém giục mình vào ăn cơm. Sao chưa rồi mà bữa cơm vẫn còn nguyên thế này? Bà ơi, bà không thấy con về bà phải ăn chứ? Ờ, bà ăn một mình buồn lắm. Thằng Hưng ăn luôn với bà nhá. Dạ. Nhìn mâm cơm có bát cả muối và thịt rim mắm tôm, mình ướt nước mắt nhớ những bữa cơm ăn cùng em, những tiếng khúc khích khi em cười mỗi lúc bà gắp thức ăn cho, nuốt miếng cơm cứ tắc ứa ở cổ. Trông mặt mình khổ sở đến tội, bữa cơm trôi qua chỉ có tiếng trò chuyện của bà và thằng Hưng, đầu mình nhong ong không còn nghĩ được gì nữa, ăn xong thằng Hưng xin phép về. Mình cũng chẳng lý do gì mà giữ nó, mặc dù lúc này mình rất muốn có ai ở bên cạnh. Lên phòng đóng chặt cửa, mình nhấn số thằng Học, mãi mới thấy nó nghe máy. Mày làm gì lâu thế? Tao đang tắm. Tắm gì giờ này? Chiều tao đi chơi với gái. Hê, lại thu à? Ừ, mình im lặng một lúc. Thằng này đang hạnh phúc biết tâm sự gì với nó bây giờ, nó có hiểu lòng mình không? Học ơi, hử, tao nhớ quê quá mày ơi, ở tao cũng nhớ mày, tiên sư mày, đi em mày sao chửi tao, tao thích mà sáng nay thằng Biên nó đá lại tao rồi đấy, thế mày có bị sao không? Tao mò đống đồ điện của bố thấy có cái ống nhôm khum khum, tao cắt cho nó vừa cái của tao rồi ốp vào, nhưng phải lấy xi lít mẹ mặc vào nó mới chịu yên một chỗ. Mặt cười, thế mày không mặc xịp à? Không, vướng víu lắm, tao thích để rông, xong rồi ra bãi tao đứng cho nó đá, nó dạng chân, đá cong một phát, cả lũ bò lăn ra cười, nó bảo bố biết ngay mày dở trò mà. Nhưng sau nó cũng không đòi đá tao nữa. Mặt cười, ở chỉ tội về mẹ tao biết mẹ tao chửi tao suốt buổi trưa. Tiện thể tao nịnh mẹ mua cho tao hai cái xịp luôn. Chứ đi chơi với con Thu tao cứ thấy nó không ổn. Mặt cười, ờ, cũng phải thế mày ạ. Ruộng ngô đang non, có mày ở đây thì vui biết mấy. Hè tao về, nhớ đấy, tao sẽ cố học để lên thành phố với mày. Dạo này tao làm toán toàn được 5 với 6, bà giáo còn phải tới nhà hỏi mẹ tao xem vừa rồi có đi cúng ở đâu không mà tao tiến bộ thế. Ừ, mày nói thế thì tao mừng rồi, thế tao đi tắm nốt nhá. Còn phải sang cho thằng Đạo mấy quả trứng gà hối lộ không, nó cứ thấy tao với con Thu ở đâu là rình chui bụi dập ném đá. Thằng này lại chưa để mình nói gì đã cụp máy. Nằm vứt điện thoại một góc rồi nằm suy nghĩ vẩn vơ về những khung cảnh yên bình của đồng quê. Vài giây sau thì có điện thoại. Hưng à, gì thế? Thằng chó kia buôn với ai mà bố gọi mãi không được? Lấy xe xuống đây bố bảo. Cái gì? Chuyện gì? Nhanh lên, chạy xuống cổng. Thấy thằng Hưng đứng dựa vào song sắt làm bộ lay lay cửa gọi thảm thiết. Cán bộ thả em ra, cán bộ thả em ra. Thôi đi thằng điên, đang sầu ruột mà cứ dở trò. Mày sang nhà cái bác gần nhà mày hộ tao với. Chẳng hiểu sao thằng Quang đang chơi trong ý. Bác nào, nhà 66 kia kìa, ủa nhà bác Tâm mà. Mình lôi xe ra rồi đi sang đó. Thấy thằng Hào nhà bác Tâm đang chơi với một thằng nữa trong sân. Thằng Hưng đứng cổng gọi Quang. Quang ơi, đi học không về nhà? Bố mẹ đang cầm roi đi tìm kia kìa. Thằng bé đang chơi vội lao vào hiên cầm cặp rồi chạy ra cổng. Hưng đón nó rồi đặt lên xe. Mình chào bác Tâm rồi chở thằng bé về. Tức tự nhiên thành ra giúp thằng chó có lát. Giờ này không biết em với nó sao rồi. Chở thằng Quang về đến cổng thì thấy em với thằng đó đang đứng với hai người lớn. Chắc bố mẹ thằng đó nốt. Nhìn thấy mình em ngạc nhiên chờ đợi xem chuyện gì sắp tới. Thằng Hưng đỡ bé Quang xuống rồi thưa chuyện với bố mẹ nó. Bác gái vội véo tai thằng bé rồi hỏi đi đâu mà chưa không biết cả đường về. Thằng Hào nó rủ con về nhà nó ăn cơm cá kho. Mình bật cười trong vô thức. Nghe câu nói của thằng bé vừa buồn cười vừa thấy tội tội. Chắc mẹ đi làm cả ngày chẳng được ăn cơm mẹ nấu bao giờ nên thèm. Bạn rủ về là về luôn. Lại thêm một đứa trẻ mang một nỗi mơ ước nhỏ bé vu vơ. Nếu buổi trưa nhà Nhật mà có những bữa cơm nóng hổi quây quần thì thằng bé chẳng phải đi ăn dình nhà bạn như thế. Mình và Hương chào mọi người rồi về. Mình chẳng thèm ngó ngàng đến em nữa. Tự nhiên vô cảm đến lạ. Giờ em có người khác lo cho rồi. Mình thành người thừa. Dồ máy đi thẳng. Bỏ mặc em đứng đó. Trong lòng mình cảm thấy đau nhức nhưng vì quá giận nên cố xua đi. Những tổn thương em vô tình gây ra quá lớn. Tình yêu thương bây giờ không đủ để vượt qua những vết thương tích tụ dày đặc những ngày qua. Tối đến mình ngồi thủ thỉ với bà một lúc thì lên phòng cho bà đi ngủ. Cứ nằm một mình trong góc phòng là đủ mọi cảm xúc lại ùa về. Hình ảnh em đôi khi hiện lên rõ nét, đau đến từng góc cạnh. Ánh mắt lạnh lùng của em cắt cứa vào trái tim mình theo từng nhịp đập. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ban công, mình ngồi bật dậy nhưng không chạy ra mở. Tiếng gõ cửa chờ đợi, mình không biết có nên mở hay không. Biết Vi đứng đó, lâu lâu tiếng động lại vang lên kiên nhẫn. Dội vào tim mình những uất ức tủi hờn, đứng dậy mở cửa thật mạnh. Em vẫn đứng đó như vị trí ấy là của riêng em từ ngàn kiếp trước. Ánh sáng trong phòng chiếu vào em, trải dài bóng em ra đằng sau. Em ngước nhìn mình, nước mắt đầm đìa, em khóc, đôi mắt đau đớn và pha chút sợ sệt. Tại sao em lại khiến mình khổ sở thế này? Buông thõng hai tay, bước nhẹ đến gần em. Em bước tới gục vào ngực mình nức nở, mình kéo em vào phòng đóng cửa, tay vút đi nước mắt trên khuôn mặt em. Tim mình như vỡ ra thành ngàn mảnh, cúi xuống tìm lấy môi em. Nuốt trọn lấy em trong hơi thở. Em nhỏ bé và mong manh đến lạ lùng. Người mình và người em đều run lên như hai đứa đang đứng trong căn phòng lạnh đến âm 100 độ. Tại sao Hoàng giấu em? Tại sao Hoàng bị bố Tùng đánh mà lại giấu em? Tại sao bố Tùng hẹn gặp Hoàng mà Hoàng không nói với em? Sao Hoàng lại nói dối là bị ngã? Hoàng đưa em xem nào. Chắc Hưng nói cho em biết rồi. Vừa khóc em vừa vạch áo mình ra bằng một lực đủ mạnh mà vẫn đủ mềm mỏng để mình không bị đau. Gạt tay em ra mà ôm em tiếp. Mặc kệ anh ghét vì anh không thèm nói. Nói cho Vi chẳng được tích sự gì cả. Vi còn mãi quan tâm đến ai đó đâu quan tâm tới anh. Hoàng đừng nói nữa. Hoàng giết em đi còn hơn. Em đau lắm. Ở đây này em đau lắm Hoàng biết không? Em đặt tay mình lên ngực em, phía trái tim ấm nóng và phập phồng mỗi khi em thở. Nhìn em khóc mà chân tay mình rời rã như long hẳn ra khỏi cơ thể rồi. Em đưa cho mình một chiếc kèn harmonica và một hộp quà nhỏ. Mình mở ra, thấy trong ấy là một chiếc đồng hồ bạc khá đẹp mắt. Em đi mua đồng hồ cho mình à, còn cái kèn thì sao? Em nhờ Nhật dạy em thổi harmonica để tặng Hoàng. Em muốn tặng Hoàng một món quà gì đó đặc biệt để cảm ơn Hoàng đã đến bên em và che chở cho em. Em xin lỗi vì để Hoàng hiểu lầm. Từ nay em không thế nữa. Hoàng đừng giận em. Đừng lạnh lùng bỏ mặc em như chiều nay. Thôi em đừng nói gì nữa. Giờ đến lượt anh đâu. Không cần biết em mắc lỗi gì hay sai lầm ra sao. Anh sẽ quên hết. Chỉ cần em đừng khóc nữa. Nước mắt em lắm anh tan chảy theo rồi. Áp đầu em vào ngực mình. Để cho em nức nở thêm một chút. Cho trôi hết đi những giận hờn trách móc. trôi hết đi những dàn ngăn cách trở, để cho tình yêu trôi về nguyên vẹn, tinh khôi như ngày mới quen. Tình yêu của mình và em quay trở lại những ngày bình lặng như đã sắp lịch từ rất lâu. Yên ả như mặt hồ không gió, em chuyển về nhà sống vào một buổi sáng chủ nhật. Mình, em Hoa, Hưng và Linh tụ tập giúp em chuyển về. Bà nội này lạ thật, hôm chuyển đi thì ít đồ mà hôm về bao nhiêu thứ. Không biết em khiêng từ đâu ra, con Hoa nhà Hưng dạo này thích một anh chàng cùng lớp. Suốt ngày ôm, cuốn nhật ký thơ thơ thần thần, thỉnh thoảng bị thằng Hưng gắt. Mẹ cái con này không dọn nhà thì biến, lởn vởn quanh bố, bố đạp bẹp mông giờ, mà con bé này hết thuốc chữa, người béo hơn Minh Vượng, mà vẫn không chịu giảm cân, bên hông nó còn móc một cái túi vải. Trong ấy lúc nào cũng có ngô cay với nuôi rang, lúc lúc nó lại thò tay vào túi bốc một nắm bỏ mồm nhai nhai, hết biết thế này thì thằng nào thích được, con này mà có người yêu á. Tao phải gọi thằng đấy bằng cụ, cái anh này, quá đáng, Hoa nó dễ thương mà, thôi đi, em có biết, lần trước anh phải đặt báo thức từ 5 giờ sáng dậy lôi nó đi chạy thể dục để nó giảm cân. Kết quả là lúc chạy về gần nhà nó rẽ vào quán ăn liền hai bát phở, dòng dã trong vòng nửa tháng nó tăng chục cân, mặt cười, mặt thằng Hưng lúc kể câu chuyện nhìn ngu đừng hỏi, mình quay ra ngó em. Ghét em thật đấy, chẳng bao giờ góp chuyện, cứ im ỉm hóng hớt rồi khúc khích cười. Mà tối qua mình lấy trộm điện thoại em lưu tên thằng chó có lát thành cướp châu, không biết em đã nhận ra chưa? Chắc chưa rồi, nhận ra thì em đã choảng mình ngay, còn chưa nhận ra thì mình phát hiện là em với nó dạo này không liên lạc với nhau. Hê hê, Hoàng cười gì thế? À không, nói em nghe xem nào. Vi cho anh hỏi tại sao Vi lưu tên Nhật là sô-cô-la, em chẳng trả lời, cứ tủm tỉm cười, không hiểu ý gì, không nói thì thôi, đang phụng phịu thì em hất mặt sang Linh anh hỏi bà nội kia kìa, hỏi Linh là nào, Linh liên quan gì đến vụ này, thôi tao khai thật là tao nhắn tin bảo Linh đổi tên trong danh bạ Vi rồi mang xuống cho mày xem đấy, thằng chó, mày chơi tao. Không chơi sao có phim hay để xem, hế hế, thế sao em không nói cho mình biết em định thử mình cái gì, tự nhiên thấy tức tức này, đừng có cười. Anh chưa tha thứ cho Vi chuyện suốt ngày dính đến Nhật đâu nha, ủa từ trước tới giờ em với Nhật vẫn thế, giờ Hoàng cấm em là sao, không biết anh cấm, mà cấm thật chứ đùa. Cứ nhìn thấy người yêu mình đi với thằng đó là lại sôi máu, nó lại còn tỏ vẻ coi thường mình trước mặt em nữa. Chỉ mong em sớm tốt nghiệp rồi thi trường nào xa xa thằng đó ra cho mình đỡ ngứa mắt. Nghĩ lung tung một lúc thì bà gọi về nghe điện thoại, giờ này chắc lại thằng học gọi điện cầu cứu gì rồi, ơi tao Hoàng đây, ơi tao học đây, mặt cười, ừ thì mày nói đi, tao nghe. Bọn thằng đạo mất dạy quá mày ạ, nó cứ phá tao, lại sao thế, hình như thằng đạo nó thích con Thu hay sao ý, tối qua nó lừa tao uống nước lá thị rồi cho tao ăn hạt mít luộc, tối đi chơi với con Thu tao cứ bị bãi dám bum bùm, thối cả bờ ao, thế Thu có bảo gì không, nó cười vào mặt tao chứ sao nữa. Cơ mà hôm qua mẹ tao kể cho tao một chuyện làm tao cứ nghĩ mãi chuyện gì cơ. Chị con Thu ý, lấy chồng năm 15 tuổi, lấy một ông làng bên, 15 tuổi thì bằng tuổi tao bây giờ. Thế đéo nào mà nửa đêm buồn ị mà không dám ra ngoài vì sợ mà. Xong rồi bà túng quá ỉa luôn một bãi to tướng vào mũ cối của bố chồng, lấy màn gió chui đít xong rồi trèo lên giường ôm chồng ngủ tiếp. Mặt cười, thế thì mày suy nghĩ cái gì, tao sợ sau này lấy con Thu về, nó giống chị nó, ỉa vào mụ cổi bố tao rồi chúi đít bằng màn gió thì chết tao à, mặt cười, tao lại mày, sau này mà có thế thì đêm đến mày đưa nó đi là được chứ gì, ừ nhỉ, thế tỏ tình chưa, tỏ tình thế nào, nắm tay nói, anh yêu em, ý, chưa, cơ mà tao đéo nói đâu. Mỗi lần nó xích lại gần tao tí là tao lại sợ vãi đái ra quần, mặt cười, mày cứ thế thì còn lâu mới tiến hơn được, nó còn vứt giấy trong giờ nhiều. Mà đêm nằm tao nghĩ mãi không hiểu nó thích tao ở điểm gì, học thì rốt còn đói lên lớp, ai biết chắc nó thích mày vì mày chọc đầu ớ hoặc hôi nách chẳng hạn, thằng chó, ha ha. Thôi có gì cần tư vấn thì gọi xong tao gọi lại cho nhá. Ừ, cục máy rồi chạy vào chơi với bà, để em bên nhà nói chuyện với bạn bè cho tự nhiên. Bà lúc nào cũng vuốt vuốt ngược tóc mình. Chán rồi bà lại vuốt xuôi, xong rồi bà vặn đầu ra giả vờ bắt cháy. Mình cứ ngồi im dưới đất gối đầu lên đùi nghe bà kể chuyện. Bà kể từ chuyện ngày xưa mang thai bố ông vẫn hay đi soi vào những đêm trời mưa về nấu cháo cho bà ăn tẩm bổ. Bố sinh vào đúng lúc mưa xuân kéo dài liền 2 tháng. Ngày nào ông nội cũng phải mang tã chèo lên lò gạch hong cho khô. Bố yếu người lại phải cái dớp ốm liên miên nên phải chăm chút từng ly từng tí. Cái này mình giống bố y hệt. Buồn là khi ông mất bố ở xa không kịp về cho ông nhìn lần cuối. Nhắc đến bố, mình bật dậy. Ơ bà có muốn sang thăm bố không, con đưa sang. Thôi bố mày bận lắm, để Tết về một thể con ạ. Bà biết bố mày khỏe là được rồi, sao lại thế được. Thế con bảo bố sang thăm bà nhé. Cha thằng cu khỉ, bà nói phải nghe chớ cứ cãi lời bà thì thôi vậy. Lại gục vào đầu bà cho bà vuốt tóc tiếp. Đôi khi thấy người lớn khó hiểu nhưng không muốn xâm phạm nhiều quá. Mai bà về hoàng mà. Ơ sao lại thế, sao bà lại về. Bà chỉ lên thăm mấy ngày thôi chứ bà không quen ở đây. Thế bà về thì con chơi với ai? Cha bố mi, nhớ thì về thăm bà chứ. Chui vào lòng bà ôm bà thật chặt, buồn quá, biết là không giữ bà ở lại lâu được. Nhưng để bà về thui thủi một mình dưới quê mình thấy hận quá. Bà lại vuốt đầu mình rồi hát mấy bài hát của ngày xưa. Ngày mai em vừa tròn 20 tuổi, cô gái vùng cao xinh đẹp nhất làng. Súng vác trên vai em đi bừa dưới ruộng, em là chiến sĩ, em cũng là dân quân,